34.
Thái y Merussi cùng các thầy lang khác của Tây Tạng sau đó hỏi rằng: Đại sư, bởi ngài sắp đến Ấn Độ và không ở lại đây nữa, các thầy lang người Tạng trong tương lai cần hành xử ra sao? Đạo sư Liên Hoa đáp rằng: Hỡi những thầy thuốc, thái y và bậc chữa lành cao quý, đầu tiên, trước sự hiện diện của một vị thầy thiện xảo về chữa trị, hãy nghiên cứu cẩn thận các bộ luận căn bản để áp dụng và bào chế thuốc. Sau đó, hãy làm hài lòng vị thầy và thọ nhận các chỉ dẫn truyền miệng từ ngài. Cuối cùng, hãy phát khởi lòng bi khi cố gắng trị bệnh. Để chẩn đoán bệnh tình, hãy bắt mạch xem xét phân và da, chuẩn bị một thang thuốc mà không nhận ra căn bệnh sẽ biến thuốc trở thành độc. Điều trị sau khi chẩn bệnh giống như làm dịu một đám lửa bằng nước. Đầu tiên, không có kinh nghiệm thực tiễn, các vị thiếu khả năng chữa trị. Sau đó, không có chỉ dẫn truyền miệng, các vị không thể nhận ra căn bệnh. Cuối cùng, không áp dụng cách chữa trị, thuốc trở thành độc. Như vậy, thầy thuốc trở thành đao phủ với người bệnh với vũ khí giết người trên tay. Đừng hành xử như vậy, hãy rèn luyện để trở thành một chuyên gia. Những thầy thuốc uyên bác cần đối xử với người khác bằng lòng từ và bi. Hãy từ bỏ lòng tham với của cải, bởi người được chữa lành nhanh chóng có thể lâm bệnh lại. Đừng trao cách chữa trị theo phẩm tính của thức ăn và đồ uống mà các vị nhận được, bởi người được chữa bây giờ có thể lâm bệnh lại. Hãy điều chỉnh giá chữa bệnh tùy theo kiểu người. Các vị có thể trị bệnh, nhưng sinh kế sai lầm sẽ trở thành gánh nặng sau này. Hãy ôm trọn tất thảy bằng bồ đề tâm và lòng bi mẫn. Thoát khỏi lòng tham trong tâm, hãy chữa trị tức thì cho người bệnh. Người bệnh là đối tượng của lòng bi, bởi thế hãy xoa dịu nỗi đau của họ. Thật tuyệt nếu các vị có thể hài lòng với bất cứ món quà hay số tiền nào nhận được để điều trị. Trong đời sau, các vị sẽ sinh ra làm vua trời lỗi lạc. Trong khi đời này, các vị sẽ mạnh khỏe và hạnh phúc. Tất cả người bệnh cần làm hài lòng. Một thầy thuốc uyên bác cứu mạng bằng thức ăn, đồ uống và những thứ khác. Hãy điều chỉnh phí điều trị và tiền công theo tầm quan trọng. Nếu người bệnh không kính trọng thầy thuốc, anh ta sẽ bị khinh thường trong đời này và rơi vào địa ngục trong đời sau, nơi anh ta sinh ra trong địa ngục chết đi sống lại nhiều lần. Ta Padmakara sắp ra đi, dù các vị sống ở hiện tại hay sẽ xuất hiện trong tương lai, những thầy thuốc và người bệnh trong tương lai, hãy giữ điều này trong tâm. Ngài ban chỉ dẫn như vậy. Đây là chương 34 trong tiểu sử hoàn hảo của đạo sư Liên Hoa Sinh, kể về cách thức đại sư ban những lời cuối cùng cho thầy thuốc và người bệnh của Tây Tạng.
35.
Varochana cùng các đạo sư và đệ tử khác sau đó hỏi rằng: Đại sư, bởi ngài sắp đến Ấn Độ và sẽ không ở lại đây nữa, những đạo sư Tây Tạng trong tương lai cần hành xử ra sao? Đạo sư Liên Hoa đáp rằng: Hãy nghe này, đạo sư và đệ tử người Tạng, những vị đã thiết lập một kết nối pháp. Đầu tiên, chư đạo sư cần rèn luyện để đạt tới sự hoàn hảo trong nghiên cứu. Sau đó, họ cần tạo ra các dấu hiệu thành tựu bằng cách hành trì miên mật. Cuối cùng, với tâm bồ đề, họ cần hành động không thiên vị vì hạnh phúc của chúng sinh. Chư đạo sư, hãy sở hữu sự tin tưởng từ việc xác quyết tri kiến. Hãy thiết lập nền tảng của việc không bao giờ phá hỏng mật nguyện và đạt được các quán đỉnh và trao truyền qua sự đọc cũng như giáo lý về hai giai đoạn. Thực hành khi hợp nhất định và trí tuệ phân biệt, kết thúc thời thiền bằng cách áp dụng hành động thiện xảo. Chú thích hành động thiện xảo ở cuối mỗi thực hành kim cương thừa là hóa tán mạng đà la để chứng ngộ pháp thân và thoát khỏi quan kiến về vĩnh cửu, tái hiện bổn tôn để chứng ngộ báo thân và tránh quan kiến hư vô, hồi hướng công đức và phát những đại nguyện thanh tịnh để đảm bảo sự hóa hiện liên tục của hóa thân vì lợi lạc của hữu tình chúng sinh. Hết chú thích. Hãy là đạo sư hoàn thiện sáu giới hạn của mật thừa, các đệ tử, kẻ tìm kiếm minh sư cần quán xét đạo sư cẩn thận và tìm kiếm một người sở hữu các phẩm tính của sự nghiên cứu và thành tựu. Hãy cúng dường các món quà làm hài lòng và cung kính thỉnh cầu chỉ dẫn. Hãy nỗ lực trong thực hành việc nghiên cứu, quán chiếu và thiền định. Hãy thọ nhận quán đỉnh và trao truyền qua sự đọc và thỉnh cầu giáo lý trọn vẹn về hai giai đoạn. Bằng cách dấn thân hành trì, hãy hoàn thành lợi lạc của bản thân. Chú thích: hai kiểu lợi lạc được đề cập ở đây. Lợi lạc cao nhất vì bản thân là chứng ngộ pháp thân với những phẩm tính trí tuệ tối thắng. Lợi lạc vì tha nhân là hiển bày báo thân để giảng dạy cho các vị Bồ Tát cao quý và hóa thân hữu hình với tất cả chúng sinh. Hết chú thích. Khi các vị hiển bày dấu hiệu thành tựu, hãy làm lợi lạc tha nhân. Khi vị thầy bỏ qua việc quán xét đệ tử, ngài thiết lập kết nối pháp với những người không xứng đáng. Đệ tử vì không quán xét bậc thầy thiết lập kết nối pháp vô nghĩa, thậm chí thực hành sẽ không đem lại kết quả khi thiếu sự gia trì của pháp. Đạo sư và đệ tử, những người không giữ gìn mật nguyện, giống như những con bê bị buộc cùng nhau rơi xuống vực sâu, gặt quả địa ngục sẽ chẳng có cơ hội nào để giải thoát. Đạo sư và đệ tử, đừng hành xử như vậy mà hãy quán xét lẫn nhau. Các đệ tử cần có niềm tín tâm, lòng sùng mộ mạnh mẽ và sở hữu lòng bi mẫn. Thấy rằng vị thầy là Phật, hãy giữ tri kiến thanh tịnh, phát khởi thái độ kính trọng, thoát khỏi sân hận và tự phụ. Hãy hào phóng và tinh tấn mà không chần chừ. Đạo sư, hãy giảng dạy các chỉ dẫn truyền miệng trọn vẹn cho những đệ tử như vậy. Một vài người quỳ gối vì giáo lý với sự tâng bốc và lấy lòng, tự mãn và thổi phồng cái ngã, họ hành xử với tâm kiêu mạn tự phụ, không thể cho đi, họ lừa dối và đạo đức giả. Nếu các vị giảng dạy những người như vậy, mật nguyện sẽ bị phá hỏng. Ta Padmakara sắp ra đi, dù các vị sống ở hiện tại hay sẽ xuất hiện trong tương lai, đạo sư và đệ tử trong tương lai, hãy giữ điều này trong tâm. Ngài ban chỉ dẫn như vậy. Đây là chương 35 trong tiểu sử hoàn hảo của đạo sư Liên Hoa Sinh, kể về cách thức đại sư ban những lời cuối cùng cho chư đạo sư và đệ tử người Tạng, những vị đã thiết lập kết nối pháp.
36.
Đạo sư Liên Hoa sau đó ban di chúc chung cho những người Tạng trong tương lai. Vua, thượng thư và dân chúng Tây Tạng dùng biên thùy xa xôi nguyên sơ. Các vị là bộ tộc ma quỷ mặt đỏ, thiếu lòng bi mẫn và thiện chí. Cha của bộ tộc là con khỉ, chẳng biết tới khiêm tốn hay xấu hổ. Và mẹ của bộ tộc là nữ ma quỷ trên núi đá, hay gây sự và thù ghét pháp. Quý vị là bộ tộc thô lỗ đầy tham muốn với của cải. Nếu không thực hành thiện hạnh, các vị sẽ rơi vào những cõi thấp hơn trong đời sau. Đừng quên rằng cuộc đời rất mong manh và rồi các vị sẽ chết. Thứ gì gặp gỡ rồi phải chia lìa, bởi thế đừng gây chiến và xung đột. Thứ gì tụ tập rồi sẽ tiêu tán, bởi thế đừng tham lam của cải. Tham luyến là tù ngục, đừng nuôi dưỡng, bám chấp không kiềm chế. Thứ gì sinh ra rồi sẽ chết đi, bởi thế hãy nghĩ về đời tiếp theo. Kẻ tội lỗi nhất sẽ đến địa ngục, ai có thể chịu đựng điều đó? Bởi tham lam, các vị đầu thai làm ngạ quỷ và sẽ chịu đựng đói và khát. Bởi từ bỏ pháp, các vị trở thành súc sinh, hãy giữ điều đó trong tâm. Cuộc đời này chỉ là dây mượn, không ai biết khi nào sẽ mất nó. Hình tướng là hư huyễn, hãy hiểu về tính vô thường của chúng. Thức ăn và của cải giống như giọt sương, không thể chắc chắn khi nào chúng biến mất. Hãy nhớ rằng đầy tớ giống như du khách các vị gặp trên đường. Thù hằn là huyễn ảo, hãy hiểu rằng nó là sai lầm. Nhớ rằng những trói buộc gia đình là thầy dẫn dắt tới luân hồi. Hiểu rằng con cái là chủ nợ, đang đòi lại món nợ nghiệp. Cuộc đời quý giá bị kết thúc khi sử dụng nó vào những cuộc tán chuyện vô bổ. Các vị không nhận ra đám trinh sát của vua Yama đang đến sao? Những người tạng ma quỷ mặt đỏ, hãy nghe này. Hãy tìm kiếm tam bảo như là vị bảo vệ chống lại ba cõi thấp hơn. Hãy xem bậc thầy, bổn tôn và không hành nữ là hỗ trợ trong cả đời này và đời sau. Về con đường đến tự do, hãy thực hành tri kiến, thiền định và hành động. Hãy chấp nhận Đức Đại Từ Đại Bi là bổn tôn tiền định của xứ tạng. Hãy từ bỏ 10 ác hạnh và tích lũy 10 thiện hạnh. Nếu hành xử như vậy, các vị sẽ có hạnh phúc trong đời này và đời sau. Ta Padmakara sắp ra đi, dù các vị sống ở hiện tại hay sẽ xuất hiện trong tương lai, tất thảy người dân tạng nói chung, hãy giữ điều này trong tâm. Ngài ban chỉ dẫn như vậy. Đây là chương 36 trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo sư Liên Hoa Sinh, kể về cách thức Đại sư ban những lời cuối cùng cho dân chúng Tây Tạng nói chung. 37. Vua Tạng và các đệ tử sau đó lễ lại trước Đạo sư Liên Hoa và đi nhiễu quanh Ngài. Đặc biệt, hoàng tử Mutik Senpo nói rằng: Ê Maho, hóa thân tối thắng, đại sư, bởi chúng con, dân chúng nguyên thủy ở Tây Tạng là bộ tộc mang rợ phi tôn giáo. Chẳng có ai trong chúng con thực hành 10 thiện hạnh. Trong quá khứ, vua Sokten Gampo, một hóa thân của Đức Đại Từ, đã xây dựng 108 chùa chính và phụ, bao gồm Trunang và Ramotre ở Lhasa. Ngài thỉnh mời nhiều học giả từ Ấn Độ, những vị đã dịch vô số giáo lý linh thiêng. Lòng từ ái của Ngài với xứ Tạng quả vô cùng lớn lao. Sau đó, vua Trison Desen thỉnh đại sư và nhiều học giả Ấn Độ. Ngài xây dựng Samiye và nhiều chùa khác. Hơn thế nữa, Ngài thiết lập luật tôn giáo và hòa bình ở Tây Tạng với lòng đại bi. Vua Trison Desen giờ đã qua đời và Ngài đại sư sắp đến Ấn Độ. Xứ Tạng sẽ chìm trong bóng tối và mọi người sẽ không được bảo vệ. Đây là một tổn thất lớn lao. Bồ Tát Quán Thế Âm, Đức Đại Từ Đại Bi là bổn tôn tiền định với dân chúng xứ tuyết Tây Tạng. Bởi đây là cõi giới của Ngài, đại sư, xin hãy từ bi quán sát chúng con. Xin hãy ban chỉ dẫn của Đức Đại Từ Đại Bi, thứ đóng lại cánh cửa tái sinh trong 6 cõi và dẫn dắt chúng con trên con đường tới Phật quả viên mãn. Đạo sư Padmakara đáp: Hoàng tử cao quý, những vị vua Tạng, thượng thư và tất thảy dân chúng hãy nghe này. Xứ tuyết Tây Tạng không được viếng thăm bởi Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Tây Tạng không nằm trong phạm vi của Ngài. Lúc đó, nó là vùng đất bị loài súc sinh chiếm giữ. Khi Đức Phật sắp nhập diệt, Ngài trao một tiên đoán cho Bồ Tát Quán Thế Âm và gia trì cho Bồ Tát. Đức Quán Thế Âm sau đó hiển bày một hóa thân về tâm. Vị Bồ Tát mang tướng khỉ tới Tây Tạng, đồng thời độ mẫu Tara hóa hiện thành ma nữ núi đá ở xứ Tạng. Hai vị này trở thành cha và mẹ của dân tộc Tạng. Bởi cha của người Tạng là khỉ, họ không ngơi nghỉ và rất khờ dại. Bởi mẹ của họ là ma nữ trên núi đá, họ chẳng có lòng bi mẫn, thích ác hạnh và không yêu thích pháp. May thay, cha mẹ họ là hóa thân của đấng đại từ và độ mẫu Tara. Nếu không, người Tạng sẽ không được chuyển hóa. Vì thế thật tốt lành khi hoàng tử thỉnh cầu chỉ dẫn về đấng đại từ đại bi. Bây giờ ta sẽ giải thích giáo lý của Đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nói vậy, Đạo sư Liên Hoa dạy vua và các thượng thư mật điển, kinh văn, nghi quỷ và cách áp dụng những hoạt động của Đức Đại Từ Đại Bi. Ngài làm vậy sau khi chia chỉ dẫn thành hai phần, chung và riêng. Đây là chương 37 trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo sư Liên Hoa Sinh, kể về cách thức vua và các thượng thư thỉnh cầu đại sư giảng dạy những chỉ dẫn về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. 38. Đạo sư Liên Hoa sau đó bảo với hoàng tử Tây Tạng và các thượng thư rằng: Pháp chủ của lòng đại bi, Đức Quán Thế Âm không ngừng theo dõi sáu loài chúng sinh với lòng bi mẫn. Lòng bi mẫn là yêu thương, và lòng bi mẫn hướng về hữu tình chúng sinh giống như tình yêu thương của người mẹ với đứa con duy nhất. Đức Quán Thế Âm nhìn mọi hữu tình chúng sinh, những kẻ bị dày vò bởi khổ đau, với lòng bi mẫn tràn khắp. Lòng bi mẫn tập trung vào pháp là sáu âm tiết Om Mani Padme Hum. Om làm an dịu khổ đau của sự đầu thai mà các vị trời trải nghiệm và khiến họ đạt được hạnh phúc. Ma làm an dịu khổ đau gây ra bởi những trận chiến mà các vị Atula không ngừng phát động và khiến họ đạt được hạnh phúc. Ni làm an dịu khổ đau của việc nghèo túng và thấp hèn mà con người phải trải qua và khiến họ đạt được hạnh phúc. Pat làm an dịu khổ đau của sự ngu dốt mà loài súc sinh phải chịu đựng và khiến họ đạt được hạnh phúc. Me làm an dịu khổ đau của đói và khát mà loài ngạ quỷ trải qua và khiến họ đạt được hạnh phúc. Hùng làm an dịu khổ đau của nóng và lạnh mà chúng sinh địa ngục trải qua và khiến họ đạt được hạnh phúc. Nếu tất cả các vị dẫn đầu bởi Đức Vua thực hành 10 thiện hạnh, các vị sẽ đạt được trạng thái của một vị trời trong những cõi cao hơn. Nhưng mặc dù đạt được cảnh giới đó, các vị vẫn chưa vượt khỏi khổ đau. Khi tuổi thọ của vị trời kết thúc, ông ta sẽ trải nghiệm khổ đau vì phải rơi xuống các cõi thấp hơn. Thân thể bắt đầu tỏa những mùi khó chịu và ánh sáng từ thân nhạt dần. Mùa màng mà trước đây lớn lên không cần chăm sóc, giờ úa tàn và những hồ nước để tắm khô cạn. Chiến mã quý giá và gia súc như ý chạy mất. Pháp chủ đại bi thấy khổ đau lớn lao này của vị trời, kẻ mà nhờ kiến thức siêu việt, thấy rằng công đức tốt lành của ông ta đang cạn kiệt và ông ta sẽ rơi vào những cõi thấp hơn. Bởi việc chủ yếu tích lũy ác hạnh như hận thù và ganh tị, các vị sẽ sinh làm Atula. Khi các vị trời và Atula đánh nhau, bởi chư thiên có công đức lớn hơn, Atula sẽ thua. Họ bị cắt, bị thương, bị giết và đánh gục bởi vũ khí như bánh xe của chư thiên. Bên cạnh đó, họ gây chiến và tranh cãi với nhau, trải qua vô vàn khổ đau to lớn. Họ cũng biết rằng khi chết, họ sẽ đến các cõi thấp hơn. Khổ đau của họ là rất lớn. Mặc dù sinh ra làm người, các vị chưa vượt qua được khổ đau. Đầu tiên trước khi sinh, có khổ đau của việc ở trong bụng mẹ, nơi mà nó giống như bị ném vào đáy vực khi mẹ nhấc lên, giống như bị nghiền nát giữa các vách núi khi mẹ ăn no, như bay lượn trong gió khi mẹ đứng dậy, giống như bị ấn bởi một ngọn núi khi mẹ nằm xuống, giống như bị xé toạc khi mẹ làm việc vất vả, đứng lên hay ngồi xuống, giống như bị bóp nghẹt khi chào đời, như bị ném vào đống gai khi được đặt xuống, và giống như chim bị cắp bởi diều hâu khi được bế lên. Khi các vị lớn lên, có vô số kiểu khổ đau, chẳng hạn làm đồng, làm việc, nỗ lực, cố gắng đạt được điều gì đó, du hành, sống, không được tự do và cơ cực hay tương tự. Từ khổ của tuổi già, các yếu tố của thân tan rã, da bắt đầu nhạt dần và các giác quan bắt đầu suy giảm, thị lực bắt đầu giảm và tai trở nên nghển ngãn, mũi chảy nước, răng rụng và lưỡi bắt đầu nói lắp. Các vị không thể tự đứng dậy và ngồi xuống. Các vị trở nên ghê tởm với con cái và mọi người. Các vị lo âu trong nỗi thống khổ vì nghĩ rằng tôi đang già đi. Vì khổ đau của cái chết, thân thể, thứ được chăm sóc cẩn thận, bị bỏ lại đằng sau. Các vị phải rời bỏ bạn bè và người thân. Dù sở hữu bao nhiêu tài sản hay của cải, các vị không thể đem theo. Bị ném đi bởi con cái và đầy tớ, thân thể các vị sẽ bị ném như hòn đá. Sau đó là khổ đau của việc nghĩ rằng thần thức giờ phải đến các cõi thấp hơn. Trước khi chết, có một nỗi đau khổ vì không đạt được điều mà các vị đã nỗ lực và đau đớn vì cảm thấy đói và suy kiệt. Đau đớn vì không thể duy trì và bảo vệ thứ mà các vị đã sở hữu. Nỗi sợ hãi to lớn về việc không thể đối mặt với kẻ thù. Nỗi lo âu vì không thể chăm sóc con trai. Nỗi buồn lo vì không thể cho con gái đi lấy chồng. Và nỗi đau đớn vì bận rộn và bị vắt kiệt sức bởi công việc làm đồng liên tục. Bằng cách tham gia vào 10 ác hạnh, các vị sẽ tới những cõi thấp hơn, nơi mà các vị chìm trong khổ đau vô cùng. Súc sinh chắc chắn không vượt khỏi khổ đau. Họ trở thành nô lệ của con người, phải kéo cày, kéo xe và bị giết. Trong các loài vật không có chủ, hươu bị giết bởi thợ săn, cá bị bắt bởi ngư dân và những loài yếu ớt bị động vật ăn thịt giết, kẻ mà cũng giết hại lẫn nhau. Đặc biệt, động vật ở đại dương bao la sống thành đàn lớn, chúng ăn thịt lẫn nhau, thậm chí các loài côn trùng nhỏ cũng ăn những loài lớn hơn, giống như những côn trùng ăn thịt hay lũ ong giết chết ngựa và lừa, có vô số khổ đau khác nhau. Hữu tình chúng sinh, sinh ra làm loài ngạ quỷ, cũng không vượt qua được khổ đau. Họ thấy thức ăn là sắc nóng và đồ uống là mủ và máu. Thân thể bị cháy xém khi họ cố gắng ăn thứ gì đó. Hơn thế nữa, họ thấy đau khổ vì không tìm thấy thức ăn hay đồ uống. Dù tìm thấy, họ cũng không thể nuốt. Nếu họ có thể nuốt qua cổ họng, dạ dày của họ cũng không đầy. Hơn thế nữa, có những thức ăn được canh giữ khiến họ không thể ăn, hoặc ai đó sẽ đến chiếm ngay cả khi họ đã tìm thấy. Loài ngạ quỷ sống trong không trung, không thể kiểm soát bản thân và gây hại cho con người. Những kiểu như Sin và Serac chết vì bệnh tật của chính họ. Không thể tìm thấy thuốc chữa, họ truyền bệnh cho con người. Khi người khác đánh trống và tung gạo trừ tà, họ trải qua vô số đau khổ. Hữu tình chúng sinh trong địa ngục phải chịu nóng và lạnh ngoài sức tưởng tượng. Về tám địa ngục nóng, trong địa ngục chết đi sống lại, quý vị chết và sống lại 100 lần mỗi ngày. Trong địa ngục dây sắt đen, thân thể được đánh dấu với một dây đo. Sau đó, quản ngục dùng cưa cắt quý vị ra làm đôi. Ở địa ngục đè ép nát nhừ, các vị bị nghiền nát bằng cái chày trong cối giả bằng sắt. Trong địa ngục gào khóc, quý vị khóc thét sau khi bị trói bằng dây thừng quanh cổ. Trong địa ngục gào khóc thống thiết, quý vị la hét khi bị cho vào hộp sắt. Trong địa ngục thiêu cháy, quý vị bị đun sôi sau khi bị ném vào nồi đồng to bằng cả bầu trời. Trong địa ngục thiêu cháy cực nóng, quý vị bị thiêu và đun sôi trong khi bị giữ bằng dây sắt. Trong địa ngục vô gián, quý vị bị kéo xuống bởi cơn gió nghiệp đến mức mỗi giây phút đều phải trải qua khổ đau vô cùng. Về tám địa ngục lạnh, trong địa ngục than khóc, quý vị thấy ớn lạnh và phát ra những âm thanh đau khổ. Trong địa ngục phòng rộp, cơn gió nghiệp khiến vết phòng rộp không ngừng xuất hiện. Trong địa ngục phòng rộp máu mủ, vết phòng rộp xuất hiện và chảy mủ. Trong địa ngục nghiến răng, quý vị thấy lạnh đến mức răng nghiến lại. Trong địa ngục nứt nẻ như hoa sen xanh, quý vị lạnh đến mức thân bị vỡ thành bốn phần. Trong địa ngục nứt nẻ giống như hoa sen xanh lớn, thân thể bị vỡ thành tám phần. Trong địa ngục nứt nẻ giống như hoa sen đỏ, thân thể bị vỡ thành 16 phần. Và trong địa ngục nứt nẻ giống như hoa sen đỏ lớn, quý vị lạnh tới mức thân bị vỡ thành 32 phần. Trong các địa ngục nhất thời, quý vị đau đớn vào ban ngày và chết vào nửa đêm. Trong địa ngục cận biên, quý vị chết 100 lần mỗi ngày. Về những khổ đau chung, quý vị phải đi bằng đầu gối trên thang hồng và phải đi qua đầm lầy xác chết thối rữa. Xương thịt bị tách lìa trên con đường dao cạo và kiếm rơi xuống trong cơn mưa kiếm. Trên đồi San Mali sắt, thân thể bị xé thành nhiều mảnh khi các vị cố gắng bò lên và xuống núi. Thứ có đinh sắt lớn bằng 16 ngón tay, có vô vàn khổ đau khác nhau trong các cõi địa ngục. Như vậy, Pháp Chủ Đại Bi, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát không ngừng thấy rằng hữu tình chúng sinh chẳng bao giờ vượt qua được khổ đau. Lòng bi mẫn vượt khỏi một đối tượng là nhận thấy sự gián đoạn của những khổ đau luân hồi của sáu loài chúng sinh. Om Mani Padme Hum. Om làm gián đoạn vượt sâu của việc đầu thai làm một vị trời và làm trống rỗng cõi trời. Ma làm gián đoạn vượt sâu của việc đầu thai làm Atula và làm trống rỗng cõi Atula. Ni làm gián đoạn vượt sâu của việc đầu thai làm người và làm trống rỗng cõi người. Pat làm gián đoạn vượt sâu của việc đầu thai làm súc sinh và làm trống rỗng cõi súc sinh. Mê làm gián đoạn vượt sâu của việc đầu thai làm ngạ quỷ và làm trống rỗng cõi ngạ quỷ. Hôn làm gián đoạn vượt sâu của việc đầu thai trong cõi địa ngục và làm trống rỗng cõi địa ngục. Làm trống rỗng nơi cư ngụ của sáu loài chúng sinh, các cõi giới của luân hồi trở thành trống rỗng, trở thành thanh tịnh nguyên sơ. Như vậy, mật chú sáu âm, tinh túy của Đức Đại Từ Đại Bi có sức mạnh dẫn dắt hữu tình chúng sinh tới các cõi Phật. Đây là chương 38 trong tiểu sử hoàn hảo của đạo sư Liên Hoa Sinh, kể về cách thức pháp chủ đại bi nhìn sáu loài chúng sinh bằng ba kiểu từ bi.